Mời quý vị và các em cùng nghe chương trình Sắc màu tuổi hoa. Chương trình Sắc màu tuổi hoa.
Mến chào quý vị và các em đến với chương trình Sắc màu tuổi hoa. Các em thân mến, mỗi năm Liên minh Bưu chính Thế giới UPU đều chọn một vấn đề nổi bật mang tính toàn cầu và nhân văn để đưa ra chủ đề của cuộc thi viết thư quốc tế UPU. Tham gia cuộc thi, các em học sinh không chỉ rèn kỹ năng viết văn mà còn được thể hiện những hiểu biết và tình cảm của mình về những vấn đề mang tầm vóc thời đại. Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 55 năm 2026 có chủ đề Hãy viết thư cho một người bạn, giải thích vì sao sự kết nối giữa người với người lại cần thiết trong thế giới số. Trong phần đầu của chương trình Sắc màu tuổi hoa hôm nay, mời quý vị và các em cùng đến với thông tin về hoạt động này. Quý vị và các em thân mến, giữa tháng 12 vừa qua, tại trường Trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nhà văn Việt Nam, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng đã tổ chức lễ phát động cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 55 năm 2026. Đây là lần thứ 38 cuộc thi viết thư quốc tế UPU được phát động, tổ chức tại Việt Nam. Theo đó, đối tượng dự thi là học sinh Việt Nam từ 9 đến 15 tuổi. Thời gian dự thi là từ ngày 19 tháng 12 năm 2025 đến ngày 5 tháng 3 năm 2026. Nơi nhận bài thi là Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, số 5 Hòa Mã, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội. Bài dự thi yêu cầu dài không quá 800 từ, viết tay trên một mặt giấy. Bài thi phải cho vào phong bì có dán tem gửi thường qua đường bưu điện. Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 55 năm 2026 có chủ đề Hãy viết thư cho một người bạn, giải thích vì sao sự kết nối giữa người với người lại cần thiết trong thế giới số. Nhà thơ Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, người nhiều năm làm trưởng ban giám khảo cuộc thi, chia sẻ về đề thi năm 2026 mà theo ông là hay nhất từ trước đến nay.
Các đề thi của UPU bao giờ cũng rất hay. Trong khi đề thi của chúng ta thường là em hãy viết thư cho ai đó tả con mèo con chó thôi. Nhưng mà đề thi của UPU toàn bàn đến những vấn đề lớn của toàn cầu. Đề năm nay là gì? Em hãy viết thư cho một người bạn, nói về cái việc kết nối giữa con người với con người trong thời đại số. Đây là đề hay nhất trong các đề của UPU từ xưa đến nay. Bởi vì đây là vấn đề thời sự, cũng là vấn đề thiết cốt nhất của loài người ngày hôm nay, cũng là của Việt Nam ngày hôm nay. Thời đại chúng ta là thời đại kết nối, thời đại số, là kỷ nguyên số. Nhưng mà hiện nay chúng ta đang bị mất kết nối, thậm chí ta bị mất nhau ngay khi ở bên nhau. Thậm chí có những gia đình, cả bố, cả mẹ, cả con, cháu ngồi bên nhau trong một mâm cơm, ngồi bên nhau trong một sinh hoạt gia đình, nhưng mà vẫn mất nhau bởi vì không kết nối được với nhau. Mỗi người có một cái điện thoại, mỗi người đi theo một nẻo riêng của mình. Càng như thế chúng ta lạc nhau, chúng ta mất nhau. Kể cả quốc gia này với quốc gia kia cũng cần sự kết nối. Một quốc gia với nhau cũng cần sự kết nối. Cả hành tinh này đều cần sự kết nối. Khi chúng ta kết nối được với nhau, chúng ta hiểu được nhau, thương được nhau, cảm thông với nhau, thì sẽ không có chiến tranh, không có máu chảy, không có nỗi bi thảm của con người bị đẩy vào cảnh bần hàn. Chính vì thế cái việc kết nối rất quan trọng. Và hiện nay cái vấn đề kết nối, mất kết nối đang là vấn đề có tính toàn cầu. Và tôi cầu mong làm sao là cái cuộc thi lần thứ 55 này là chúng ta giành được cái giải nhất quốc tế thì tuyệt vời.
Cũng trong khuôn khổ lễ phát động, ban tổ chức đã trao giải nhì quốc tế cuộc thi viết thư quốc tế UBU lần thứ 54 năm 2025 cho bạn Phạm Đoàn Minh Khuê, học sinh lớp 10C2, trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Với chủ đề của cuộc thi viết thư quốc tế UBU lần thứ 54 năm 2025 là tưởng tượng bạn là đại dương, hãy viết một bức thư cho ai đó giải thích lý do và cách họ nên làm để chăm sóc bảo vệ bạn thật tốt. Bức thư của bạn Phạm Đoàn Minh Khuê đã đạt giải nhất quốc gia và giải nhì quốc tế. Từ niềm yêu mến tài năng điện ảnh của đạo diễn James Cameron qua các bộ phim nổi tiếng như Titanic và Avatar, Minh Khuê đã xây dựng một kịch bản phim về đại dương, lồng ghép thông điệp bảo vệ môi trường biển một cách tinh tế và sáng tạo. Đây là lần thứ 19 học sinh Việt Nam đạt giải quốc tế sau 37 năm tham gia. Phạm Đoàn Minh Khuê đã được ban tổ chức cuộc thi quốc tế mời sang Dubai thuộc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất nhận giải tại Đại hội Liên minh Bưu chính Thế giới lần thứ 28 vừa qua. Trong lễ trao giải nhì quốc tế cuộc thi viết thư quốc tế UBU lần thứ 54 tại Việt Nam, bạn Khuê được nhận giải thưởng 20 triệu đồng từ ban tổ chức quốc gia và bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chia sẻ về nội dung bài viết của mình, bạn Phạm Đoàn Minh Khuê cho biết:
Sinh ra và lớn lên tại một thành phố biển thì mình đã có một nguồn cảm hứng mãnh liệt khi mà đặt bút viết thư cho ông đạo diễn James Cameron dưới góc nhìn của đại dương. Là một người trẻ yêu thiên nhiên thì mình nghĩ bản thân cần lan tỏa thông điệp từ đại dương đến thế giới, bắt đầu từ chính thành phố biển quê hương của mình. Mình không chỉ viết thư bằng niềm tin mà sống với hành động. Từ thành phố Đà Nẵng là một học sinh, là một thế hệ trẻ, là những chủ nhân tương lai của đất nước, đã và đang cất lên tiếng nói của mình. Vậy còn bạn thì sao? Hãy bắt đầu từ một hành động, từ một trái tim xanh.
Sau lễ phát động tại trường Trung học Cơ sở Chu Văn An, ban tổ chức cuộc thi năm nay đã và đang phối hợp với các cấp, các ngành hướng dẫn chủ đề của cuộc thi tại một số địa phương để các em học sinh biết đến cuộc thi, tham gia tích cực, đạt chất lượng cao. Bức thư đạt giải nhất quốc gia sẽ được gửi đi Liên minh Bưu chính Thế giới tại Thụy Sĩ, kèm bản dịch tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Nhà báo Đỗ Thị Thanh Bình cho rằng, chủ đề năm nay sẽ là mảnh đất màu mỡ để học sinh sáng tạo. Nhà thơ tiến sĩ Nguyễn Thị Anh cũng đánh giá đề rất hay trong bối cảnh các bạn trẻ sử dụng công nghệ như hơi thở hàng ngày. Bà Anh nhìn nhận đây là một đề nghị luận xã hội quốc tế, nên học sinh hãy bắt đầu lá thư như khi viết văn nghị luận, dùng trải nghiệm, quan sát, cảm xúc thực sự. Ngoài ra, các em nên tìm thêm con số, thông tin để lý giải sự lỏng lẻo trong kết nối của con người và những hệ lụy. Từ kinh nghiệm đã hai lần đạt giải cấp quốc gia, Lê Minh Anh, cựu học sinh trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam, rút ra bí quyết rằng hãy là chính mình, dùng lời văn thật và chân thành trong thư. Ngoài ra, thí sinh cần nghiên cứu kỹ chủ đề để chọn được thông điệp và vai vế người nhận người gửi, tạo dấu ấn cá nhân cho bài.
Lặng đứng trên đỉnh núi ngàn, nhìn bóng chim trời bay lượn, dại cánh tay ngẩn cao đầu, sự sống không khí trong lành.
Đừng phá tan rừng xanh này, đừng đốt đi đồng xanh đó, đừng giết đi biển xanh kia, mẹ trai đã sẽ sống mãi.
Hãy quy ra thế giới này như nâng niu yêu thương gia đình ta,
bên nhau ta xây đắp thiên.
Một màu xanh cho bao trẻ em, một màu xanh cho bao tình yêu, một màu xanh cho những ước mơ, một màu xanh cho những hy vọng. Vì tự nhiên cho muôn loài cây, vì tự do cho bao muôn thú. Ánh sáng sẽ xua tan bóng đêm, cho ban mai trôi vang tái sinh.
Thank you.
trong lành.
Đừng phá tan rừng xanh này, đốt đi đồng xanh đó, đừng giết đi biển xanh kia. Mẹ trai đất sẽ sống mãi.
Hãy quy ra thế giới này như nâng niu yêu thương gia đình ta.
Bên nhau ta xây đắp thiên nhiên, bảo vệ một hành tinh màu xanh. Hãy cứu lấy trái đất ngày nay để giữ sự sống mới ngày mai.
Quý vị và các em thân mến, sáng 25 tháng 1 vừa qua, trường mầm non Sen Vàng, phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai đã tổ chức workshop tiếp cận song ngữ cho trẻ mầm non với chủ đề Sẵn sàng cho tương lai toàn cầu, nhằm giới thiệu định hướng giáo dục song ngữ và phương pháp cho trẻ làm quen với tiếng Anh một cách tự nhiên. Trong phần tiếp theo của chương trình hôm nay là phản ánh về hoạt động này. Mời quý vị và các em cùng nghe. Quý vị và các em thân mến, đối với trẻ mầm non, thế giới học tập bắt đầu từ những điều rất giản dị, một bài hát vui, một câu chuyện ngắn hay một trò chơi cùng bạn bè. Tại trường mầm non Sen Vàng, phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai, những trải nghiệm ấy đang được mở rộng thêm bằng một hướng tiếp cận mới, làm quen với tiếng Anh ngay từ lứa tuổi đầu đời. Workshop tiếp cận song ngữ cho trẻ mầm non với chủ đề Sẵn sàng cho tương lai toàn cầu tổ chức hôm 25 tháng 1 vừa qua đã thu hút sự tham gia của hơn 100 người, gồm trẻ đang theo học tại trường mầm non Sen Vàng, phụ huynh và khách mời. Qua đó tạo điều kiện để phụ huynh trực tiếp quan sát các hoạt động học tập trải nghiệm của trẻ trong môi trường giáo dục mầm non. Trong không khí vui tươi ấy, các bé tự tin ca hát, múa, đóng vai nhân vật và kể những câu chuyện ngắn bằng tiếng Anh. Mỗi hoạt động đều được thiết kế nhẹ nhàng, gần gũi, giúp trẻ tiếp cận ngoại ngữ một cách tự nhiên, không áp lực. Với nhà trường, đây không chỉ là một buổi sinh hoạt ngoại khóa mà còn là bước đi trong định hướng giáo dục lâu dài. Sau mỗi năm học, nhà trường sẽ tăng dần số tiết học tiếng Anh cho các em ở các độ tuổi. Cô Đặng Thúy Vi, hiệu trưởng trường mầm non Sen Vàng cho biết.
Mỗi một giai đoạn thì trường mình đưa cái cách tiếp cận tiếng Anh theo cái mô hình là tăng dần tiếng Anh. Thì cứ sau mỗi một năm, trường sẽ tăng dần số tiết lên, rồi tăng dần thời gian học của các con lên. Vì sao mình làm như vậy? Là vì đối với trẻ, tiếng Anh nó không phải là một môn học, mà nó chính là một ngôn ngữ sống. Vì vậy, để tạo một thói quen cho cái trí nhớ cơ bắp, hoặc là một thói quen cho một cái hoạt động nào về cái thể lý của trẻ, thì cái việc mà lặp đi lặp lại cực kỳ quan trọng. Chính vì vậy, mình áp dụng theo cái nguyên lý trong cái tinh thần Montessori mà mình đưa vào cho cái việc áp dụng vào ngôn ngữ. Thì sau một thời gian trường áp dụng cứ tăng dần tiếng Anh, thì mình thấy cái hiệu quả mà trẻ nhận được rất là đáng kinh ngạc. Đó là trẻ của trường mình hiện tại đã nói chuyện một câu rất dài và kể được những câu chuyện rất tự nhiên. Và các con còn kể được những câu chuyện mà các con còn hợp tác phối hợp với nhau thành một team để có thể đóng những cái vở kịch nghệ trên sân khấu. Như trong cái buổi workshop sáng hôm nay thì nhà trường đã có một cái buổi gọi là báo cáo toàn bộ cái chương trình cho phụ huynh nhìn thấy trực giác rất là rõ về em English mình đưa về trong một năm qua. Các con được học nó như thế nào thông qua 5 cái tiết mục mà sáng nay các con trình diễn. Đó là các con đóng kịch, các con kể chuyện, các con hát, các con nhảy, và các con được sử dụng những cái nền âm nhạc và những cái cốt truyện nó rất phù hợp với lứa tuổi. Thì phụ huynh sáng nay xem thì rất là hài lòng, và chính cả bản thân mình thì mình thấy thật sự là vỡ òa trong cái niềm hạnh phúc mà mình đã xây dựng bấy lâu nay.
Không chỉ ở các tiết mục biểu diễn, tinh thần tiếp cận song ngữ còn được thể hiện rõ trong từng hoạt động học tập hàng ngày của các em, đặc biệt là với lứa tuổi nhà trẻ, giai đoạn đầu tiên hình thành ngôn ngữ. Gắn bó trực tiếp với các em nhỏ, giáo viên là người cảm nhận rõ nhất sự thay đổi của trẻ khi được tiếp cận ngoại ngữ sớm. Cô Bùi Thị Mỹ Hảo, giáo viên chủ nhiệm lớp nhà trẻ 24 đến 36 tháng cho biết,
ở lứa tuổi nhà trẻ, đặc biệt là các bé từ 24 đến 36 tháng, khả năng tiếp nhận ngôn ngữ của trẻ diễn ra rất tự nhiên nếu được đặt trong môi trường phù hợp. Trong quá trình giảng dạy hàng ngày, chúng tôi nhận thấy trẻ tiếp thu tiếng Anh tốt nhất khi được học thông qua các hoạt động vui chơi, vận động, ca hát, kể chuyện và kịch nghệ. Thay vì học theo cách ghi nhớ hay lặp lại máy móc, khi tham gia những hoạt động này, trẻ không còn tâm lý sợ sai hay e ngại mà chủ động bắt chước, phản xạ và thể hiện cảm xúc một cách rất hồn nhiên. Với giáo viên mầm non, mục tiêu quan trọng không phải là trẻ nói được bao nhiêu từ tiếng Anh, mà là tạo cho trẻ sự tự tin, niềm vui khi học và hình thành phản xạ ngôn ngữ một cách tự nhiên. Trong quá trình đó, giáo viên đóng vai trò người đồng hành, người hướng dẫn và khuyến khích, tạo ra môi trường an toàn để trẻ được trải nghiệm, được thử và sai, từ đó dần hình thành thói quen trong giao tiếp bằng tiếng Anh trong sinh hoạt hàng ngày. Thông qua buổi workshop lần này, phụ huynh có cơ hội trực tiếp quan sát cách các hoạt động song ngữ được lồng ghép vào giờ học, giờ chơi và các tình huống quen thuộc của trẻ tại lớp. Tôi hy vọng qua chương trình, phụ huynh sẽ hiểu rõ hơn rằng việc cho trẻ tiếp cận tiếng Anh từ sớm không đồng nghĩa với áp lực, mà tạo nền tảng ngôn ngữ một cách nhẹ nhàng, phù hợp với từng giai đoạn phát triển của trẻ. Chúng tôi mong rằng sự đồng hành giữa gia đình và nhà trường sẽ ngày càng chặt chẽ hơn để trẻ được học tập trong môi trường tích cực, an toàn và giàu cảm xúc. Từ đó hình thành sự yêu thích với ngôn ngữ, khả năng giao tiếp và sự tự tin ngay từ những năm đầu đời.
Workshop cũng là dịp để phụ huynh trực tiếp quan sát con mình học tập, vui chơi trong môi trường song ngữ, điều mà không phải lúc nào cũng có cơ hội trải nghiệm. Nhiều phụ huynh chia sẻ sự bất ngờ và yên tâm khi chứng kiến con mạnh dạn, tự tin hơn. Chị Đinh Thị Yến Hoa, phụ huynh học sinh, chia sẻ.
Trước đây tôi cũng khá băn khoăn khi cho con tiếp cận tiếng Anh từ sớm vì lo rằng việc học ngoại ngữ của con có thể tạo áp lực cho trẻ ở độ tuổi mầm non. Tuy nhiên khi trực tiếp tham gia và theo dõi các hoạt động trong workshop lần này, tôi nhận thấy cách tiếp cận của nhà trường rất là nhẹ nhàng, chủ yếu thông qua vui chơi, kịch diễn, vận động và tương tác với giáo viên. Các cháu được khuyến khích tham gia một cách tự nhiên, không ép buộc phải ghi nhớ hay trả lời đúng, nên con tôi cũng hòa nhập khá nhanh và tỏ ra hứng thú. Tôi thấy con tự tin hơn khi tham gia các hoạt động tập thể, mạnh dạn giao tiếp và phản xạ tiếng Anh với một cách thoải mái.
Một điểm nhấn quan trọng của workshop đó là phần chia sẻ chuyên môn của đối tác giáo dục quốc tế Actis Education. Ông Basi Toiva, giám đốc điều hành, và bà Bùi Thị Phương Liên, trưởng đại diện Actis Education tại Việt Nam, đã giới thiệu một số nội dung liên quan đến phát triển năng lực số và tiếng Anh dành cho trẻ em, đồng thời chia sẻ quan điểm về giáo dục sớm, nhấn mạnh việc hình thành nền tảng ngôn ngữ, tư duy và khả năng tiếp cận công nghệ một cách an toàn, phù hợp ngay từ bậc mầm non. Theo các chuyên gia, việc hình thành nền tảng ngôn ngữ và tư duy ngay từ mầm non sẽ giúp trẻ tự tin hơn trong tương lai hội nhập. Bà Bùi Thị Phương Liên, trưởng đại diện Actis Education tại Việt Nam cho biết.
Trong chương trình workshop ngày hôm nay của trường mầm non Sen Vàng tổ chức, chúng tôi cũng rất là hân hạnh để giới thiệu một cái chương trình đồng hành cùng với chương trình song ngữ của bên mầm non Sen Vàng, đó là chương trình giáo dục kỹ năng số cho các con. Thì điểm khác biệt của chương trình giáo dục kỹ năng số của các con đối với Actis Education, chúng tôi sử dụng một cái phương pháp nó không có như truyền thống giống như các trường hiện tại đang triển khai, đó là chúng tôi dạy về công nghệ kỹ thuật số nhưng không sử dụng các cái thiết bị của công nghệ hay là kỹ thuật số. Đây là một cái điều đặc biệt mà chúng tôi nghĩ là nó cũng đang rất là độc quyền, kể cả các nước khác cũng chưa có cái phương pháp như vậy. Và chúng tôi mong muốn rằng làm sao đó để hỗ trợ cho các con trên cái hành trình học. Các con vừa phát triển được cái năng lực về song ngữ, tiếng Anh, tiếng Việt, nhưng vừa phát triển được cái năng lực về công nghệ và kỹ thuật số, nhưng các con vẫn bảo đảm được cái sức khỏe của mình. Các con không có bị những cái tác động của công nghệ lên cái việc học tập của mình. Các con chủ động hơn trong cái việc học và đồng thời giáo viên cũng dễ dàng để mà triển khai cái chương trình học mà không cần phải sử dụng hay là tốn kém quá nhiều trong cái việc đầu tư về các cái trang thiết bị, nhưng các con vẫn bảo đảm được cái năng lực học tập về kỹ thuật và công nghệ số. Chúng tôi cũng mong muốn mang lại cho các con cũng như phụ huynh một cái chương trình học bảo đảm về sức khỏe của các con, bảo đảm về những cái năng lực phát triển về công nghệ và kỹ thuật số, đồng thời là được tích hợp vào cái năng lực song ngữ để các con được phát triển một cách toàn diện và lành mạnh.
Workshop tiếp cận song ngữ tại trường mầm non Sen Vàng, phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai không chỉ mang đến một ngày trải nghiệm đầy niềm vui cho các em nhỏ mà còn góp phần gắn kết nhà trường, giáo viên và phụ huynh trong hành trình nuôi dưỡng những mầm non tự tin, sẵn sàng bước vào tương lai toàn cầu. Thưa quý thính giả, trong hành trình học tập và trưởng thành của người trẻ, du học luôn là một ước mơ lớn, nơi tri thức, văn hóa và bản lĩnh cá nhân cùng được bồi đắp. Trong số những điểm đến được nhiều bạn trẻ lựa chọn, Vương quốc Anh luôn được xem là cái nôi của nền giáo dục chất lượng cao. Với lịch sử đào tạo lâu đời và hệ thống các trường đại học uy tín hàng đầu thế giới, là một trong hai nền giáo dục tốt nhất thế giới, là quê hương của tiếng Anh, ngôn ngữ quốc tế, đồng thời là cái nôi của nền kinh tế văn hóa châu Âu. Những yếu tố này đã giúp Anh Quốc trở thành một trong những điểm đến lý tưởng nhất của các bạn du học sinh. Ở Anh Quốc, các em không chỉ tìm thấy tháp Big Ben, cung điện Buckingham hay những đội bóng nổi tiếng. Tại đây, các em cũng có thể tìm thấy những đại học danh tiếng thế giới như Oxford hay Cambridge. Các em biết không, mỗi năm nước Anh đón hơn 450.000 sinh viên từ khắp thế giới. Các chương trình đào tạo tại đây được đánh giá cao bởi tính thực tiễn, thời gian học tập tinh gọn và bằng cấp có giá trị toàn cầu. Bên cạnh đó, môi trường học tập đa văn hóa cũng giúp sinh viên rèn luyện khả năng thích nghi, tư duy độc lập và kỹ năng sử dụng tiếng Anh học thuật. Du học Anh Quốc không chỉ là cơ hội tiếp cận tri thức tiên tiến, mà còn là hành trình trải nghiệm cuộc sống tự lập, khám phá văn hóa và mở rộng tầm nhìn trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Vậy cuộc sống và việc học tập tại Anh có gì đặc biệt? Người trẻ cần chuẩn bị gì trước khi lên đường đi du học? Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ bạn Ly Nguyễn, một du học sinh Việt Nam đang học tập tại Anh Quốc, để lắng nghe những chia sẻ từ trải nghiệm thực tế của bạn ấy.
Đầu tiên mình sẽ chia sẻ về trình độ tiếng Anh mà các bạn cần để đi du học Anh. Hầu hết đa số các trường đại học ở Anh đều sẽ yêu cầu IELTS Academic từ 6 chấm trở lên và không band nào dưới 5.5. Và các trường cao học thì sẽ yêu cầu từ 6.5 trở lên và không band nào dưới 6 chấm. Ngoài ra thì các bạn có thể sử dụng những chứng chỉ tiếng Anh khác như là TOEFL IBT, Cambridge hoặc là Oxford, hoặc thậm chí là sang đây để đi học dự bị tiếng Anh. Nhưng các bạn không nên coi tiếng Anh là một điều kiện để apply đi du học Anh. Tiếng Anh là một kỹ năng mà các bạn cần phải thành thạo để có thể học, làm việc, sống ở Anh một cách dễ dàng hơn. Nên là các bạn đừng chỉ dừng lại ở điểm số mà hãy thực sự là trau dồi nó nhé. Một phách nhỏ đấy chính là từ lúc sang Anh đến giờ mình giao tiếp với người bản địa, người da trắng tại Anh còn ít hơn là nói chuyện với người Ấn Độ. Và các bạn biết không, accent của người Ấn Độ thực sự rất là khó nghe. Dù cho các bạn ấy nói không hay, nói sai tùm lum nhưng họ nói rất là nhanh và rất là tự tin. Vì thế nên lại càng khó nghe. Mình sẽ gợi ý cho bạn nào mà đang chuẩn bị để sang Anh du học ấy, thì các bạn có thể xem phim Never Have I Ever ở trên Netflix để có thể trải nghiệm qua một chút trước nhé. Tiếp theo đấy chính là điều kiện tài chính để đi du học Anh và một số cách các bạn có thể giảm thiểu nó mà mình đã trải nghiệm trong một tháng vừa qua. Đầu tiên đấy chính là tiền xin visa, tiền bảo hiểm, mua vé máy bay và tàu xe để di chuyển. Nói chung là chưa đặt chân đến Anh thôi, các bạn đã mất từng này tiền xin visa, từng này tiền bảo hiểm trong một năm. Và đóng xong hai cái khoản này thì các bạn mới được xét duyệt visa để sang Anh nhé. Ở đây thì quan trọng không phải là các bạn sẽ tiết kiệm được bao nhiêu, mà chính là các bạn làm thế nào để không bị rớt tiền. Bao giờ thì quá trình mà xét duyệt visa cho người Việt Nam nó cũng rất là lâu. Vì thế là bạn nào mà xin muộn này, xin mà sợ không kịp cái khóa học của mình bắt đầu ấy, thì có thể sẽ phải xin theo dạng ưu tiên. Và cái dạng này nó là dịch vụ ưu tiên, nên là nó sẽ mất từ 500 bảng đến 1.000 bảng tùy vào cái thời gian nhanh mà các bạn cần. Và đến khi các bạn nộp visa, nộp passport vào rồi mà các bạn cần phải rút passport ra để có thể đi du lịch hay đi đâu đấy đã plan từ trước, thì các bạn có thể phải đóng thêm 100 bảng tiền dịch vụ nữa nhé. Và khi bạn xin được visa sớm rồi cũng là lúc bạn có thể đặt được vé máy bay sớm. Và bao giờ đặt sớm thì nó cũng rẻ hơn. Vé máy bay một chiều đi Anh có thể rơi vào khoảng từ 10 triệu đến 30 triệu tiền Việt Nam đồng. Cái giá vé này sẽ tùy vào chặng bay, transit, hành lý, cái hạng bay và cái thời điểm mà các bạn đặt vé. Về cái tiền tàu xe di chuyển từ sân bay đến cái nơi mà bạn ở ấy, thì các bạn cũng phải tính toán và đặt trước. Các bạn nên xem là trường đại học của bạn có sponsor cho cái việc di chuyển từ sân bay về trường hay không. Ngoài ra thì các bạn nên xem giá vé cũng như là giá hành lý để có thể di chuyển qua các cái phương tiện như là bus hay là tàu điện và phải đặt trước nhé. Và đặc biệt là phải biết tự lượng sức mình, tại vì hành lý các bạn mang lần đầu từ Việt Nam qua UK thì nó sẽ rất là nhiều đúng không? Thế nên là nếu mà các bạn đi di chuyển bằng phương tiện công cộng ấy, đến lúc các bạn đuối sức và đứt gãy giữa đường, các bạn phải đặt xe taxi chẳng hạn, thì cái chi phí phát sinh đấy nó sẽ rất là cao. Thay vì đấy, nếu mà không di chuyển được bằng phương tiện công cộng, các bạn đặt xe từ đầu luôn cho đỡ tốn. Dịch vụ này thì có rất là nhiều người Việt ở Anh họ cung cấp, thế nên là các bạn có thể liên hệ và đặt qua họ. Thay vì là bắt taxi thì nó sẽ đắt hơn. Thứ hai, đấy chính là tiền học. Có một điều ở Hàn và ở Anh đều giống nhau, rank trường đại học càng cao thì cái học phí nó càng đắt. Ở Anh thì đối với rank trường đại học tầm trung thì học phí có thể rơi vào 18.000 bảng một năm, trong khi tại các trường đại học rank cao thì học phí có thể cao đến gấp gần 3 lần. Như mình học cao học tại một trường tầm trung thôi thì học phí một năm là 16.800 bảng. Nhưng mà nếu cùng cái khoa đấy của mình tại một trường rank cao hơn, đấy là trường UAL, thì học phí có thể lên đến 26.000 bảng. Sự chênh lệch này còn có thể khác nhau giữa các ngành học nữa nhé. Tất nhiên là kiếm học bổng rồi. Bạn nào mà học giỏi thì có thể kiếm học bổng chính phủ Chevening hoặc là học bổng của những tổ chức như British Council, thường là 100% học phí và bao cả sinh hoạt phí luôn. Còn bạn nào mà học bình thường như mình thì có thể kiếm những cái học bổng của trường thôi. Như là trường đại học Nottingham Trent University của mình thì có học bổng 5.000 bảng cho các bạn sinh viên Việt Nam sang trường để học cao học. Thế nên là đây cũng là một trong những lý do mà mình lựa chọn học tại đây. Và nếu không kiếm được học bổng thì như mình đã nói, các bạn có thể chọn những cái trường rank thấp hơn thôi để có thể học với học phí rẻ hơn. Thứ ba, đấy chính là tiền sinh hoạt phí, bao gồm ăn, ở và mua sắm những cái món đồ cần thiết. Tiền để đi ăn hàng ở UK khá là đắt. Nếu mà các bạn đến KFC chẳng hạn, ăn một suất cho một người ăn bao gồm một burger, một miếng gà, một nước và một khoai thôi, thì cái số tiền này có thể lên đến hơn 10 bảng. Và đấy thì mới chỉ là fast food thôi nhá các bạn. Trung bình một bát phở sẽ có giá là khoảng 11 bảng. Và một cốc trà sữa Gongcha thì là 4 bảng. Tất nhiên là mua đồ về để nấu rồi. Nếu các bạn đi những siêu thị rẻ như là Lidl hoặc là Aldi và chọn những cái thực phẩm rẻ thôi rồi về nấu cơm, thì các bạn có thể gói gọn một bữa ăn trong khoảng 3 bảng thôi. Ngoài ra thì ở bên Anh cũng có một cái app khá là hay tên là Too Good To Go. Với cái app này thì các bạn có thể lượm nhặt những cái món đồ mà chưa được bán còn ế tại các cửa hàng, nhà hàng hay là tiệm bánh, quán cà phê hay là buffet ăn sáng tại khách sạn để có thể mang về ăn. Thì một suất đồ khoảng 15 bảng, các bạn chỉ có thể phải trả 5 bảng ở trên cái app này thôi. Tiền ở thì sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái thành phố mà bạn lựa chọn sống. Nếu bạn lựa chọn ở những cái thành phố lớn như là London, Birmingham hay là Manchester thì cái giá nhà ấy chắc chắn là nó sẽ đắt hơn ở những cái thành phố nhỏ như là Nottingham, thôn quê của mình rồi. Và ở trong Nottingham thôi mà các bạn chọn ở những cái khu vực city center như của mình ấy thì chắc chắn nó sẽ đắt hơn những cái khu mà phải đi xa hơn. Và những cái khu như nhà mình rất là gần trung tâm Nottingham, đi bộ ra quảng trường chợ cũ chỉ mất 2 phút thôi ấy, thì giá nhà trong phòng single ấy thì trung bình phải khoảng 160 bảng trong một tuần, đã bao gồm điện nước các thứ rồi. Và nếu các bạn lựa chọn đi xa hơn thì có thể tìm được những căn nhà chỉ khoảng 100 bảng trong một tuần thôi. Nhưng mà đến lúc đấy thì các bạn sẽ phải tính toán cả tiền đi lại tàu xe để vào trung tâm đi học đi làm nữa. Để mà giảm thiểu chi phí thì các bạn có thể ở những cái căn nhà share room, tức là một phòng các bạn riêng thôi. Còn đâu bếp này, nhà vệ sinh thì sẽ phải dùng chung với những người khác. Hoặc là các bạn có thể liên hệ trực tiếp cả landlord làm việc để có thể thuê nhà. Nhưng các bạn phải cẩn thận, tại vì ở Anh rất là nhiều scam. Các bạn đi thuê nhà, đặt cọc rồi đến nơi thì phát hiện đấy không phải cái nhà của cái người mà mình đã đưa tiền cọc đâu. Thế nên là dù mình đã có kinh nghiệm đi thuê nhà rất nhiều năm nhưng mà mình vẫn rất là sợ, mình vẫn phải đi qua agency. Về tiền mua sắm thì rất là khó để xác định. Các bạn có thể xem qua cái bảng giá này thì xem là nó có chênh lệch gì nhiều so với ở Việt Nam không nhé. Để tiết kiệm những cái chi phí này thì tất nhiên là khi các bạn sang, các bạn nên mang theo những cái món đồ mà nó nhỏ nhẹ và nó cần thiết từ Việt Nam qua. Đừng nên mang quần áo hay là mỹ phẩm, bởi vì khi sang đến bên này thì mình mới thấy là nó rất rẻ và nó rất là nhiều, đa dạng các chủng loại luôn. Còn đồ mà các bạn nên mang đấy chính là đồ dùng học tập, bút, thuốc kẻ, tẩy các thứ rất đắt. Và ngoài ra ấy, thì đấy là thuốc nữa. Thêm nữa, đấy là trước khi quyết định mua một món đồ gì mà nó mắc một chút ấy, các bạn nên tham khảo giá ở các siêu thị và tham khảo ở trên cả Amazon và ở trên eBay nữa. Bởi vì nhiều khi mua hàng online nó sẽ rẻ hơn đấy. Bạn nào đang là sinh viên thì có thể tải app UniDays để có thể nhận những cái mã giảm giá dành cho sinh viên từ các brand lớn nhỏ nhé. Và cuối cùng, tại sao lại là nước Anh? Thời gian học sẽ ngắn hơn. Các bạn chỉ phải học 3 năm cho đại học và 1 năm cho cao học thôi. Cái này không những là tiết kiệm các bạn hẳn 1 năm của thanh xuân tuổi trẻ, mà có thể tiết kiệm rất nhiều tiền ăn ở sinh hoạt phí trong vòng 1 năm đó. Ở đây là số tiền mình nghĩ là không nhỏ đâu. Thứ hai, Anh Quốc là một đất nước có giáo dục lâu đời, giá trị và phát triển bậc nhất thế giới. Vì thế nên là đã bỏ tiền ra đi học thì tại sao lại không chọn nước Anh, đúng không? Và cuối cùng, việc UK sử dụng tiếng Anh cũng là một điểm cộng, tại vì các bạn sẽ không phải học thêm ngôn ngữ nào khác nữa. Việc học một ngôn ngữ mới nó không hề dễ dàng. Mình đã từng học tiếng Hàn nên là mình biết. Và các bạn đến một nơi trong khi bạn chưa cái thành thạo cái ngôn ngữ của họ thì nó sẽ rất là khó khăn trong cả việc học, đời sống sinh hoạt lẫn việc xin việc. Đến UK học thì tiếng Anh của các bạn chắc chắn là sẽ thành thạo hơn, sẽ giỏi hơn rất là nhiều. Và cái việc giỏi tiếng Anh ấy thì nó không bao giờ là phí cả. Và nhiều khi mình thấy việc mà các bạn thành thạo tiếng Anh nó còn giúp ích cho cuộc đời các bạn còn hơn cả cái ngành học mà các bạn bỏ ra 4-5 năm để theo học đấy.
Chương trình Sắc màu tuổi Hoa Kỳ này xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh thực hiện, biên tập Trần Hải, Quốc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các em trong chương trình tuần sau.